Xin chúng ta cùng dở ra trong sách Ê-phê-sô đoạn số 4. Trong tất cả nẻo đường của cuộc đời của chúng ta luôn luôn ở trong ân điển của Chúa, thấy công việc của ân điển Chúa làm, nhưng cũng thấy cái kết quả của ân điển đó trong đời sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa, sống trong bổn phận mà Chúa đã gọi chúng ta. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho tới câu số 16, trở lại trong phần 2 của bài Gọi vào bổn phận. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của một thánh linh. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng, Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc và dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúng con cảm ơn Chúa về lời Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa muốn phán dạy với chúng con mỗi người hôm nay, trong chỗ đứng của mình, công việc của mình. Xin Chúa cho chúng con nhận lãnh với lòng vâng phục, bước đi trong Chúa. Chúng con cảm ơn này. Chúng con cầu nguyện như Jesus Christ. Chúng ta trở lại phần số 2 của bài Gọi vào bổn phận. Chúng ta trong những tuần đầu năm này, chúng ta muốn thẩm định trở lại nguyên tắc để chúng ta sống ở trong hội thánh, sống trong ân sủng Chúa ban cho, để có thể làm trọn công việc mà Chúa dành cho chúng ta. Thế nên chúng ta bắt đầu với chữ bổn phận. Chúng ta nói chữ bổn phận này là một chữ rất lớn, rất mạnh. Vì thế, Phaolô gọi chúng ta trong một cái sự hiểu biết. Ông nói, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Ông nói là có cái chức phận Chúa gọi, có bổn phận Chúa gọi, và anh em phải sống cách xứng đáng với bổn phận đó. Và ông nối kết với lại tất cả những ân điển mà Chúa đã ban cho những người thuộc về Chúa. Những người thuộc về Chúa là những người đã được nhận sự ân điển mà từ đoạn 1 tới đoạn 3, ông đã trình bày tất cả những điều Chúa ban cho. Bây giờ ông nói là vì anh em đã hiểu điều đó, anh em đã vừa được nhắc lại, học lại điều đó, thì bây giờ anh em phải xem xét đời sống của anh em, xem có xứng đáng, thích hợp với lại chức phận mà Chúa đã gọi anh em ở trong ân điển của Chúa hay không. Cho nên cái chữ chức phận là chữ quan trọng, tại vì nó là điều đòi hỏi, nó là một cái điều bắt buộc, nó là một cái trách nhiệm giao đặt trên chúng ta là những người sống với ân điển. Cho nên ân điển không phải là ban cho cách nhưng không rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Ân điển ban cho cách nhưng không, nhưng mà cái đời sống bày tỏ rằng mình đã nhận ân điển là đời sống đáp ứng với ân điển đó, và nhận biết rằng ở dưới ân điển đó có sự kêu gọi, có sự sai phái, có bổn phận để mà sống cho Chúa là Đấng đã ban ân điển cho mình. Vì thế ông hàm ý rằng có những đời sống không xứng đáng với chức phận, đã nhận ân điển nhưng mà không nối kết với ân điển đó, không sống xứng đáng với ân điển đó. Cho nên ông đòi hỏi, ông kêu gọi là tôi khuyên anh em, tôi nài xin anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Ăn ở xứng đáng với chức phận là làm gì? Thì trong câu tới thì ông nói về phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, phải lấy lòng yêu thương chiều nhau đến điều, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Tôi muốn tóm tắt cái phần đó bằng một khái niệm tổng quát mà Kinh Thánh cũng dùng thường xuyên, đó là chết vì mình. Để cho chúng ta có thể thấy hiểu rõ hơn cái chữ đến điều mà chúng ta đã học kỳ trước, là khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, thương yêu đến điều, chiều nhau đến điều. Nó tóm tắt ở trong một cái nguyên tắc mà Chúa đã nói và gọi tất cả những người theo Chúa, là trong đời sống chúng ta phải có sự tự chết với mình, chết về mình, thì mới có thể sống trong ân điển được. Chúa nói rất rõ ràng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 38 câu 39 như thế này. Đó là ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng đáng cho ta. Cái chữ đáng đó cũng giống như là cái chữ xứng đáng mà Phaolô dùng ở đây. Phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Thì ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng cho ta. Rồi Chúa ra cái nguyên tắc là ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Chúa nói để có thể sống trong ân điển, để có thể sống trong sự nối kết và chức vụ mà Chúa ban cho, nó có một cái đòi hỏi hay nó có một cái sự đo lường rất là rõ ràng. Đó là người nào mà gìn giữ sự sống mình á thì sẽ mất. Nghĩa là người nào mà sống cho mình và sống chú ý tới mình thì sẽ không có cái gì mà ân điển có thể làm được trong đời sống đó. Nhưng ai mà vì cớ ta, vì hiểu biết và đáp ứng với Chúa, với cái chức phận mà mình đã được nhận biết đó, và đáp ứng với đó trong cái sự chết về mình thì sao? Thì sẽ được ân điển làm cái công việc của sự sống trong đời sống người đó và tuôn chảy ra. Cho nên ở đây là một cái nguyên tắc rất lớn để chúng ta hiểu về vấn đề. Đó là chìa khóa để có thể sống hiệp một ở trong cộng đồng dân Chúa, chìa khóa của hầu việc Chúa, đó là sự chết về chính mình. Nghĩa là trong cái cộng đồng này, sự hầu việc Chúa đó, phải có những người chịu chết, thì ân điển Chúa mới có thể sống được, mới có thể phát triển được. Và cái sự kêu gọi đó là chính mỗi người chúng ta phải bằng lòng chịu chết, phải bằng lòng vác thập tự giá, tự chết với mình, về mình, để cho sự sống của Chúa trong ân điển Chúa có thể tuôn trào ra qua đời sống của chúng ta. Cho nên để nhấn mạnh điều này đó là chúng ta phải bằng lòng chịu chết, nhắc mạnh điều đó. Dầu là cái chữ nó tới của chúng ta có vẻ hơi ngược, nhưng mà chúng ta hiểu cái vấn đề này, nhưng mà khi đem tới áp dụng thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Trong sự liên hệ để mà có thể sống trong ân điển thì chúng ta phải bằng lòng có sự chết của mình, sự chết về mình. Chẳng hạn như trong cái sự liên hệ rất là gần gũi hơn hết là của hôn nhân đi. Thì trong gia đình hôn nhân đó, trong cái sự liên hệ mà ân điển Chúa có thể làm cái công việc đó, thì Chúa đòi hỏi cả hai người phải bằng lòng chết về mình, sống trong ân điển Chúa cho người kia. Thế mà một trong hai người mà không chịu chết đó, khư khư là nắm lấy chuyện của mình, quyền của em, chuyện của anh, ý của tôi, vai trò này kia đó, bắt đầu khư khư nắm lấy những chuyện đó, thì sẽ có sự chết ở trong hôn nhân đó, trong cái sự liên hệ đó. Và điều mà mình càng bám giữ bao nhiêu cho mình thì càng mất bấy nhiêu, càng mất bấy nhiêu ở trong cái sự liên hệ đó. Thì chúng ta hiểu điều đó phải không? Thế mà trong đó mà không có chết lấy mình để mà khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, lấy lòng yêu thương và chiều nhau, thì sẽ có sự cãi vã, sẽ có sự tranh chiến, sẽ có sự giận hờn, sẽ có sự lạnh lùng. Tất cả mọi điều đó đem tới cái chỗ mà ân điển không có vượt ra được. Cho nên hễ có một người nào không chịu chết thì không có sự sống. Chúng ta nhớ điều đó, hễ trong một cái sự liên hệ nào mà mình không chịu chết thì sẽ không có sự sống trong điều đó. Cho nên ở trong sự hiệp một của hội thánh, cho công việc của hội thánh, thì mỗi người phải chịu chết. Mà nếu mà mỗi người không chịu chết thì sẽ không có cái sự sống ở trong hội thánh. Và đây là cái rất ngược nhưng mà rất căn bản để chúng ta hiểu điều đó. Để có sự hiệp nhất trong hội thánh, trong sự liên hệ, phải có ai đó, nhiều người, càng nhiều người chịu chết bao nhiêu thì càng có bao nhiêu sự sống bao nhiêu. Mà hễ bao nhiêu người mà càng nắm lấy sự sống của mình, nghĩa là chuyện của mình, thì giờ của mình, tiền của mình, thứ tự ưu tiên của mình, mà nắm lấy cái đó khư khư thì chả có cái gì để mà hội thánh sống được hết. Mà trong cái phần áp dụng thực tế nó rõ ghê lắm chứ không phải không. Trong hội thánh mà chúng ta điều đó, mà hễ chúng ta khư khư với nhau một chút xíu á, khư khư về cảm xúc, khư khư về bị đụng chạm, đụng tới tôi thì vậy là hư liền, hư chuyện liền, là gãy đổ liền, không có tình yêu thương, không có con đường nào để mà ân điển có thể lan ra để mà nối kết được. Cho nên cái câu hỏi rằng ở trong cái sự liên hệ đó đó thì ai là người chịu chết? Ai là người phải chịu chết? Thì có nhiều khi mình nói tôi chịu chết hơi lâu rồi, hơi nhiều rồi. Tôi khiêng cái này lâu rồi thì bây giờ tới phiên anh chết đi. Mà hễ tới cái đó là gặp chuyện. Mà mình nói thì mình cười, nhưng mà nhiều khi mình suy nghĩ điều đó. Tôi làm cái chức vụ này lâu rồi, cứ phải khiêng, phải kéo, phải mời, phải cái này kia hoài. Bây giờ tôi không làm nữa, tôi không chịu chết nữa, tôi không làm chịu đó nữa. Thì sao? Thì không có sự sống. Không có gì thêm được trong cái đó. Mà khi mà mình nói tôi chết bữa nữa, tôi chết thêm lần nữa, không sao hết, tôi có sự sống của Chúa tràn đầy, thì sao? Thì sự sống đó nó tiếp tục tuôn ra. Và Phaolô nói một điều nữa là không phải là anh tự động hay là anh xung phong để chết đâu. Cái chức phận của anh là chịu chết. Cái sự kêu gọi đó, Chúa gọi anh để vào cái chỗ chết đó. Vì sao? Khi Chúa gọi một người thì Chúa gọi người đó đến để chết với Chúa. Khi Chúa gọi một người là gọi người đó lên thập tự giá, vác thập tự giá. Và Chúa gọi những người vào trong cộng đồng hội thánh là gọi họ đến chết với nhau trong ân điển Chúa để có sự sống Chúa ban cho cộng đồng đó. Tôi muốn nói điều đó bởi vì khi chúng ta nói về hầu việc Chúa mà chúng ta không hiểu cái vấn đề, nếu không có cái sự chết ở trong sự hầu việc Chúa đó, mình càng hầu việc nó càng khó hội thánh. Mình càng làm mà không có sự chết của mình, không có cái nguyên tắc này đó, thì càng làm bao nhiêu càng đụng bấy nhiêu, càng làm hồi cái là mất phước bấy nhiêu, làm hồi là muốn bỏ. Vì sao? Vì cái cửa phước hạnh nó đóng lại, vì sự sống nó bị ngừng lại. Vì Chúa nói sao? Hễ ai nắm lấy sự sống mình thì sẽ mất, hễ cộng đồng nào mà không chết thì sẽ không sống. Và trong sự phục vụ cũng vậy. Với điều đó, Phaolô nói đây là cái sự chết của anh em. Nó bày tỏ như thế này: sẽ chết trong sự khiêm nhường, sẽ chết trong sự mềm mại, sẽ chết trong sự nhịn nhục, sẽ chết trong sự yêu thương. Vì sao? Vì đó là chỗ mà dây hòa bình được gìn giữ, sự hiệp một của Thánh Linh trong hội thánh. Chúng ta đã học điều đó về tôi sẽ bảo vệ sự hiệp một trong hội thánh bằng cách tỏ bày sự yêu thương. Và mình nhắc nhở là cái chữ đến điều, nhớ không? Nghĩa là tới cái mức rồi, tới cái tối đa rồi, nhưng mà thêm một bước nữa về sự khiêm nhường đó thì mình đã xuống rồi, mình hạ quá rồi. Nhưng mà Phaolô nói là hạ thêm bước nữa, không chết đâu. Nghĩa là chịu chết, nghĩa là xuống thêm bước nữa để có sự sống ở trong đó. Đã mềm mại, ôn hòa, mềm mỏng, dễ chịu, đã hết lòng với anh em, thì nó là hết lòng thêm chút nữa. Chữ mà nhịn nhục đó, đã nín thở, chịu đựng cái gánh này rồi, chết thêm chút xíu nữa, chết một ngày nữa, chết thêm một chuyện nữa, gánh thêm một cây gánh nữa, để mà chiều nhau, chịu đựng nhau một lần nữa. Cái ý ở đây là nó là chết thêm nữa cho nhau. Cho nên cái vấn đề nó nằm ở trong cái chỗ là chúng ta có chịu chết cái chỗ Chúa gọi hay không. Lần cuối mà mình chết thêm một bước nữa là lúc nào? Hay là mình vẫn còn đang khư khư hay là khăng khăng giữ lấy những điều mà mình nghĩ rằng quan trọng cho đời sống của mình? Nhớ Chúa nói là hễ ai giữ sự sống mình thì sẽ mất. Hễ ai mất sự sống mình vì cớ ta thì sẽ sống. Hễ trong cộng đồng nào mà không học cái chuyện chết vì ân điển Chúa thì sẽ không có ân điển làm việc trong cộng đồng đó. Nhưng mà ân điển làm việc thì làm việc trong lẽ thật của Chúa. Cho nên chúng ta nhắc nhở điều đó. Đó là sự sống, sự hiệp một của hội thánh được bày tỏ khi chúng ta chết đi về phần mình, nhưng sống trong lẽ thật của Chúa và sống trong sự yêu thương. Thành ra chúng ta đã nhắc nhở điều đó trong câu số 15, để nói rằng chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là hội thánh. Chúng ta nói trong câu 25 là mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Câu 29, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Tức là cái sự chết này nó bày tỏ trong kỷ luật đặt để cái sự sống của người khác trước. Nghĩa là khi mình nói thì mình nói là cái lời này nó có phải lời lành hay lời dữ. Thế mà lời dữ như mình nói là chưa ra là mình chặn lại rồi, mình giọng nó vô lại trong miệng, mình làm cho nó tiêu tán đi, chứ giữ một lần thì cũng chết luôn. Nhưng mà nghĩa là không cho nó ra, chặn nó liền, nửa câu là chặn nó liền. Nhưng mà chỉ nói sao? Khi đáng nói, nghĩa là mình có một cái kỷ luật lớn lắm, một cái kỷ luật để mà chủ động cái lời mình nói. Nhưng khi đáng nói rồi nói một vài lời lành rồi nói mà phải nó giúp gây dựng kìa. Mà nói mà nó không gây dựng thì không nói. Tưởng tượng cái điều đó xảy ra trong hội thánh, tôi nói tưởng tượng là nếu mà mình nói chỉ gây dựng cho hội thánh thì sao? Và khi mình nói một hồi, tất cả mọi người nói một hồi thì hội thánh được gây dựng. Bây giờ mà không có cái chuyện đó, cứ chuyện nào cũng nói, chuyện gì cũng bàn, chuyện gì cũng thèo lẻo trơn thì càng nói càng chết. Hội thánh càng nói nhau còn nhiều càng chết, càng ngồi lại chia sẻ càng chết. Vì sao? Vì không có cái sự điều khiển của lời Chúa, rồi có ích lợi cho kẻ nghe tới. Có ích lợi, nhưng mà cái chữ ích lợi này là để ban ân điển, ban ơn cho những kẻ nghe tới. Tức là khi ân điển Chúa vào trong mình, sống trong ân điển đó với kỷ luật, thì ân điển đó trôi ra từ mình đụng tới người khác qua lời nói trong lẽ thật của chúng ta. Cho nên chúng ta, như tôi nói kỳ trước, là chúng ta sẽ dựng lên một cái bảng cấm theo lẽo trong hội thánh. Cấm nói hành. Vì sao? Vì cái đó nó giết chết nhanh lắm. Nó làm cho sự tổn hại đi rất nhanh trong hội thánh. Mình thiếu kỷ luật một tí, mình nói cái là có người khác mang tiếng, người khác khó khăn này kia, là sự liên hệ gãy đổ rất thường xuyên ở trong những điều này. Nhưng mà ở trong sự bày tỏ yêu thương đó, thì không phải là chỉ chúng ta được kêu gọi để mà sống vui vẻ với nhau. Vì cái phần thứ hai ở đây Phaolô nói và chúng ta phải học, đó là hội thánh có cái sứ mệnh mà Chúa giao phó. Hội thánh là chỗ Chúa đặt để giao phó một cái sứ mệnh, mà khi chúng ta vào trong một hội thánh, được cứu vào trong sự liên hệ này, thì chúng ta được cứu để làm công việc, chứ không phải là để cứu để lên thiên đàng mà thôi. Chúng ta được cứu, và Chúa nói là khi chúng ta được cứu bởi đức tin ấy, thì để làm công việc đời đời mà Chúa đã sắm sẵn cho. Trong Ephesos đoạn 2 câu 8 tới câu 10 thì giúp cho chúng ta hiểu điều đó. Cho nên khi tôi sống ở trong cái bổn phận Chúa kêu gọi, thì tôi sẽ phục vụ sứ mệnh của hội thánh tôi. Đây là phần số 2. Và trong sự phục vụ này, chúng ta sẽ tới với những điều cần thiết. Nhưng mà tôi muốn nói một tí xíu về sự phục vụ. Vấn đề phục vụ trong cộng đồng nó tự nhiên lắm, dễ hiểu lắm. Tại vì hễ ai vào trong một cộng đồng nào mà có được được gọi là phước hạnh hay là được những sự tốt đẹp mà mình nhận được từ cộng đồng đó thì mình muốn đóng góp trở lại. Chúng ta nhìn vào cộng đồng, tất cả mọi người, mọi tín ngưỡng hay là không có tín ngưỡng hướng đạo hay gì đó cũng thấy điều đó. Mà nhiều khi trong cái khuynh hướng đó có người nói rằng hội thánh có ăn trưa hả, cho tôi đóng góp cái gì, mà không cho đóng góp thì không ăn, đi về trước. Vì sao? Hễ tôi nhận thì tôi phải bỏ vào. Có những người như vậy khi tới với hội thánh thì muốn làm chuyện này, muốn làm chuyện kia để dự phần ở trong cái công việc của hội thánh. Nhưng đó không phải là lý do để phục vụ. Đó không phải là lý do của sự phục vụ. Không phải là bởi vì mình muốn báo trả lại, giống như là ông trao qua bà trao lại, về hệ tôi tới hội thánh tôi nhận thì tôi cũng trao lại. Nó có cái đó mà hệ về hòa thì nó vui. Rồi lỡ cái lúc mà ông trao qua rồi bà không trao lại rồi sao? Tới lúc mà tôi mong này từ hội thánh, tôi chờ này hội thánh mà không thấy ai đưa, không thấy ai gì trên, nó không đụng tới tôi thì sao? Tôi nghĩ tôi hết chuyện. Nhưng mà cái vấn đề phục vụ không phải là tôi quyết định hay là tôi dự phần hay là tôi chủ động trong điều đó. Cái sự phục vụ là vì sao? Chúa sai phái, Chúa đặt để, và Chúa nói là ngươi có chức phận, ngươi có công việc, ngươi có trách nhiệm và đặt để chỗ này để làm việc. Cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu. Đó là sự hầu việc Chúa không phải là chuyện xung phong của chúng ta, không phải là chuyện tự chọn của chúng ta, mà là trách nhiệm Chúa giao phó. Khi Chúa gọi hội thánh, Chúa đặt để trên hội thánh một đại sứ mệnh. Và đại sứ mệnh đó được Chúa làm cái công việc qua từng hội thánh, ở từng cái chỗ mà Chúa đặt để hội thánh được họp lại với tất cả những cái nhiêu khê phước hạnh của hội thánh, với người Việt nói tiếng Việt, với người Việt nói tiếng Anh, với người nói tiếng Anh không nói tiếng Việt. Nghĩa là tất cả những điều đó, tất cả những hoàn cảnh là sao? Vì cái công việc Chúa muốn làm qua hội thánh này mà không làm qua hội thánh khác được. Với những người Chúa đặt để ở trong cái cộng đồng này để làm cái công việc đặc thù ở nơi mà Chúa đặt để. Cho nên chúng ta khi vào trong cái cộng đồng thì chúng ta biết rằng mình bước vào trong một cái cộng đồng với chức phận, với chức việc, với một cái sự sai phái. Giống như là mình vào quân đội vậy. Mình vào quân đội không phải là chỉ vào đó để tập tành cho nó khỏe người, nhưng mà vào đó để sao? Tập tành để mà đi ra chiến trận. Nó có cái mục đích như vậy. Thì mục đích của hội thánh của chúng ta là sao? Như chúng ta mới ôn lại hôm tối thứ sáu, đó là chúng ta có sự đem vào, gây dựng và phục vụ. Nghĩa là khi chúng ta sống một đời sống trong cộng đồng hội thánh, và không phải là chỉ trong những ngày giờ ở đây, nhưng mà trong cái cộng đồng liên kết ở trong đức tin đó, thì chúng ta sống luôn luôn có cái sự nối kết ở trong chỗ là đem người khác vào, làm sao để có sự gây dựng trong đức tin, trong sự liên hệ với Chúa và sự trưởng thành trong Chúa, để tất cả có thể phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời. Thì ở đây Phaolô nhắc điều đó cho chúng ta đó một cách rất, rất rõ ràng đó. Đây là điều mà Chúa đã ban cho để mà làm. Cho nên sau khi đã nói về vấn đề chịu đựng nhau, chết về mình cho nhau để giữ sự hiệp một trong thánh linh, về một thân thể, một thánh linh, một Chúa, một Đức Chúa Trời, một đức tin, thì ông nói về cái công việc và cái lý do của công việc. Đó là vì Chúa đã ban cho ân tứ, Chúa đã ban cho điều cần thiết để làm công việc đó. Câu số 7: nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Chúng ta muốn ngừng lại ở đó. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Ông nói cái lý do mà chúng ta phải phục vụ và chúng ta cần phục vụ là vì Chúa đã cứu, Chúa đã ban cho chức vụ. Bây giờ không phải Chúa đã ban cho chức vụ thôi, Chúa ban cho dụng cụ, tài nguyên, sức lực, ân tứ để làm công việc đó. Nghĩa là không phải mình nói tôi được cứu rồi từ từ, lúc nào tôi trưởng thành tới mức nào thì tôi sẽ hầu việc Chúa tới lúc đó. Không, Chúa cứu vào có một chức phận và có nhiệm vụ và đưa cho công việc để mà làm. Cho nên chúng ta cần rất hiểu biết điều này. Nhưng đã ban ân điển cho ai? Ban ân điển cho ai? Cho những người còn thức. Tại vì những người đó thì có thể đọc mới thấy. Đó là đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Cho từng người và cho mỗi người. Nghĩa là cái mỗi người và từng người, cái câu Phaolô viết, ông nhấn mạnh như vậy. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi người và từng người, nghĩa là ai ở trong hội thánh đều có được ban cho, ai trong hội thánh đều có sự dự phần, ai trong hội thánh đều có trách nhiệm. Vì sao? Vì Chúa nói rằng Chúa ban cho mỗi người, giống như là mình xếp hàng vậy đó, không thiếu ai hết, và mỗi người Chúa có ban cho đầy đủ cho cái người đó theo ý của Chúa. Nghĩa là ở đây nó là cho mỗi người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Chúa ban cho theo sự khôn ngoan của Chúa, theo sự sắp đặt và tể trị của Chúa. Nhưng mà mỗi người đều được ban cho. Và ở đây là sao? Ban cho ân điển. Đã ban ân điển. Chúng ta nhớ về tất cả những ân điển mà Chúa đã ban cho trong đoạn 1 cho tới đoạn 3 nhắc nhở cho chúng ta. Thì ở đây nói rằng đó là những điều mà Chúa ban. Phaolô nói tiếp. Ở đây là sự ban cho của sự cứu rỗi. Khi chúng ta được sự cứu rỗi, Ở trong Chúa thì đây là điều mà chúng ta nhận được, đó là ân tứ để phục vụ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Hay chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là đấng đã lên trên các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Phaolô đang nói điều gì vậy? Ông đang nói về sự chiến thắng của Chúa khi Chúa phục sinh. Ông dùng cái hình ảnh của sự chiến thắng khi mà một vị vua hay một vị tướng lãnh chiến thắng quân thù đó, thì sẽ giải phóng những tù binh của quân đội mình mà bị bắt giữ. Sau đó là bắt những tù binh của họ rồi đem vào trong cuộc diễn hành khải hoàn và ban cho những chiến lợi phẩm cho dân chúng, cho những người thuộc về dưới quyền của mình để tận hưởng. Thì ở đây nói rằng khi Chúa Giêsu phục sinh và những người bước vào trong sự sống của Chúa, thì đó là lúc mà họ đã nhận ân điển mỗi một người để sống cho Chúa và cho sự phục vụ Ngài. Nghĩa là hễ chúng ta tin Chúa, thuộc vào trong hội thánh, thì chúng ta có bổn phận, có chức vụ và có ơn Chúa để làm công việc đó. Và đây là điều cần thiết hiểu, vì nhiều khi mình không nghĩ tới chuyện này, mình nghĩ là tôi đi nhà thờ. Tôi đi nhà thờ thấy vui, thấy hay, thấy học được thì tốt, tôi đi trở lại. Còn hễ không vui, không hay, không gì thì tôi đi chỗ khác. Thì đi chỗ nào hồi cũng phải ngồi xuống và hỏi rằng Chúa đặt để mình chỗ nào trong sự lời ban cho của Chúa để làm công việc của Chúa. Và ở đây thì nói rằng Chúa đặt để trong hội thánh để làm công việc của Ngài. Và để làm công việc của Chúa thì có hai vấn đề, hai chuyện rất cần thiết mà chúng ta học ở đây. Thứ nhất là tôi sẽ phục vụ sứ mệnh của hội thánh tôi bằng cách vâng theo người lãnh đạo. Và thứ hai, tôi sẽ phục vụ sứ mệnh của hội thánh tôi bằng cách trung tín sử dụng ân tứ. Sẽ có phần số 3, nhưng mà tôi tưởng chắc hôm nay không học tới phần số 3 đâu. Phần số 2, để chú ý điều này. Khi mà Chúa nói về sự ban ân điển cho hội thánh và ban công việc cho hội thánh, thì có những cái phần như trong Roma đoạn 12, Corinthians nhất đoạn 12 thì nói về những ân tứ khác nhau, những công việc khác nhau. Ở đây trong đoạn 4 của đoạn Ephesos, một đoạn hết sức quan trọng cho chúng ta thấy cái guồng máy hay là cái hệ thống, cái cơ cấu sử dụng ân tứ của Chúa trong hội thánh như thế nào. Chúng ta phải hiểu phần này thì chúng ta mới thấy được sự kêu gọi lớn và cái trách nhiệm Chúa ban cho đụng tới mỗi cá nhân chúng ta ra sao. Đã nói rằng Đức Chúa Trời ban ơn cho mỗi một người, Chúa Giêsu Christ đã ban cho mỗi một người trong sự sống lại của Chúa và trong sự sống mà Chúa ban cho sau khi Chúa đã xuống từ các miền thấp dưới đất lên trên hết cả tầng trời để làm đầy dẫy cho mọi sự. Thì làm gì? Thì ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Đây là chỗ cần hiểu biết của mỗi chỗ của chúng ta. Phaolô bắt đầu nhấn mạnh điều này. Thứ nhất là ý là chính Ngài. Tức là đấng mà đã sống lại đó, chính Chúa là đầu hội thánh đó, thì chính Chúa làm điều này, chính Chúa đã cho. Nhắc nhở cho chúng ta điểm thẩm định hay là sự kêu gọi của Chúa đến từ nơi chính thẩm quyền của Ngài. Và đây là Chúa làm điều này trong hội thánh. Thì Chúa làm điều gì? Chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Nếu chúng ta tóm tắt hết những cái chữ đó, nói về những người Chúa ban cho trong hội thánh, những người lãnh đạo hội thánh. Thứ nhất là sứ đồ, thì Chúa đã ban cho toàn thể hội thánh làm cái căn bản hay là làm cái nền tảng của lời của Chúa. Hội thánh được gây dựng trên các sứ đồ và trên các đấng tiên tri. Ephesos đoạn 2 câu 20 nói cho chúng ta điều đó. Chúa ban điều đó cho hội thánh. Thì các sứ đồ không còn nữa, vì các sứ đồ là những người rất đặc thù, không còn tiếp tục. Nhưng mà lời của Chúa đã được ban cho. Kẻ kia làm tiên tri, cái chữ tiên tri ở trong ý nghĩa của Tân Ước là không phải là tiên tri nhận lấy sự mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời như là ở trong Cựu Ước. Nhưng mà tiên tri hay là những người giảng lời của Chúa. Ở đây nói về những người đặt cái căn bản trên lời của Chúa là các sứ đồ. Giảng lời của Chúa đó là tiên tri. Rồi làm thầy giảng tin lành là những người rao truyền tin lành cho những người chưa biết Chúa. Và kẻ khác nữa là làm mục sư và giáo sư là để dạy dỗ cho những người ở trong hội thánh, những con dân của Chúa. Cho nên cái căn bản là Chúa ban cho lời của Chúa và Chúa ban cho những người giảng dạy lời của Chúa, rao truyền lời của Chúa, huấn luyện những người khác lời của Chúa. Đó là điều mà chúng ta thấy đầu tiên hết là Chúa ban cho. Chúa ban cho những người lãnh đạo là sự ban cho hội thánh. Tôi muốn ngừng lại đây tí xíu, tại vì nhiều khi mình quên mất cái phần này. Đó là những người lãnh đạo ở trong hội thánh, mục sư, giáo sư, thầy dạy các lớp, những người mà lãnh đạo các công việc của Chúa là ơn Chúa ban cho hội thánh. Nói là quà Chúa ban cho hội thánh. Mình nói, vậy sao? Có những hội thánh chưa bao giờ nghĩ mục sư, giáo sư hay là những người kia là quà của hội thánh. Thiệt ra là cái gánh của hội thánh gánh thì nhiều hơn, chứ còn quà thì chắc chị không thấy rồi đó. Và có nhiều hội thánh đối xử với những món quà này một cách rất lạ lùng. Tôi chỉ muốn nhắc điều đó thôi. Đây là sự ban cho của Chúa cho hội thánh. Chúng ta cần hiểu điều đó. Có những người trong phương diện lãnh đạo, mục sư, giáo sư hay là những người này kia không có hành động giống như là ơn ban cho hội thánh mà là họa cho hội thánh hơn nữa. Thế nên chúng ta cũng phải chú ý cả hai bên. Nhưng mà ở đây nhắc nhở đây là điều Chúa ban cho. Ở trong chỗ Chúa ban cho, đây là ơn của Chúa ban cho hội thánh. Thì cái trách nhiệm của người lãnh đạo là gì? Tôi nói nhanh và nói dài dài nhưng mà đừng ngủ ha. Tiếp tục vì rất là quan trọng ở đây. Không hiểu chỗ này là không hiểu công việc của hội thánh đâu. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư. Để làm gì? Để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Để làm cho các thánh đồ có thể hầu việc Chúa. Và đây là điều quan trọng, là trách nhiệm của người lãnh đạo là để huấn luyện, dạy dỗ hay là giúp đỡ cho các thánh đồ được trưởng thành. Cái chữ trọn vẹn là được trưởng thành và đầy đủ, được trang bị để làm cái công việc chức dịch, để làm cái công việc mà Chúa giao cho mình. Tức là cái trách nhiệm của người lãnh đạo á, là trang bị cho hội thánh. Và cái trách nhiệm của hội thánh là gì? Là làm cái công việc của chức dịch, là làm cái công việc mà Chúa giao phó. Và ở đây là cái chỗ cần phải hiểu rất rõ ràng. Và khi mà cái kết quả của hai nhóm này, khi nhóm lãnh đạo làm cái công việc trang bị và các thánh đồ trong hội thánh làm cái công việc của chức dịch, thì thân thể của Đức Chúa Jesus Christ được gây dựng và sự gây dựng của thân thể Đấng Christ. Và đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu khi chúng ta nói về sự hầu việc Chúa hay là công việc Chúa. Công việc Chúa giao cho hội thánh, trong đó có đại mạng lệnh lớn của Chúa là sự giảng tin lành, sự đem người vào trong hội thánh, sự lo tưởng cho nhau các nhu cầu của hội thánh, thăm viếng, sự dạy dỗ, sự chia sẻ, tất cả những điều đó. Chúa giao cái công việc của Chúa, cái công việc hầu việc Chúa cho ai? Cho mục sư hay cho tín đồ? Theo như chúng ta vừa mới đọc, cho mục sư hay cho tín đồ? Cho tín đồ. Cái công việc chính của hội thánh là công việc của anh chị em. Công việc của hội thánh mà Chúa giao cho hội thánh anh em là giao cho anh chị em. Công việc Chúa giao cho những người trong lãnh đạo, chẳng hạn như tôi, mục sư Thạch và những người dạy dỗ trong hội thánh, là để huấn luyện trang bị cho anh chị em có thể làm công việc Chúa giao cho anh em. Thành thử mình hiểu lộn cái chỗ này, thường là mình hiểu ngược lại. Mình nói những người hầu việc Chúa, những người hầu việc Chúa là thường mình nói cái chữ đó là về ai? Về mục sư. Nhưng mà không, những người hầu việc Chúa là tín đồ. Những người hầu việc Chúa là tín đồ. Ở đây nói rất rõ ràng là điều đó, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Công việc của chức dịch thuộc về các thánh đồ. Và những người lãnh đạo là những người dạy dỗ huấn luyện, là những người trang bị cho con dân Chúa làm cái công việc mà Chúa giao phó. Bình thường như tôi nói là mình đi ngược. Mình suy nghĩ như thế này: Chúa gọi ông mục sư, sai phái ông kêu gọi riêng ra, rồi cho cơ hội ông đi học. Ông đi học lời Chúa về, cái Chúa giao cho ông cái chức việc, rồi ông ra ông làm công việc Chúa. Ông làm công việc Chúa thì ông mới có những người giúp, ông mới mời người anh em rồi tới giúp, phụ giúp. Thành ra hội thánh hay là ban chấp hành là thường nói chữ gì? Phụ giúp mục sư làm công việc. Không. Ai phụ ai? Mục sư phụ giúp các thánh đồ hầu việc Chúa. Các thánh đồ không có phụ giúp mục sư. Các thánh đồ được huấn luyện trang bị bởi người lãnh đạo mục sư, những người dạy dỗ để họ làm công việc của Chúa. Cho nên đây là điều là nói tôi giúp. Không, mấy anh chị em không giúp, mấy anh chị em làm cái công việc Chúa giao phó cho các anh chị em. Tôi là người giúp và những người dạy dỗ trong hội thánh là những người giúp hội thánh để làm cái công việc đó. Cho nên sai trật cái chỗ này là sai trật cái vấn đề trách nhiệm. Là khi chúng ta nghĩ rằng mục sư hay những người lãnh đạo chịu trách nhiệm cho công việc Chúa, không chịu gì, tôi chỉ phụ thôi, tôi vô là thợ vịnh mà vịnh chút rồi chạy, rồi lúc nào rảnh nữa thì vịnh, lúc nào hết hứng thì thôi không vịnh nữa. Chuyện của tôi là vịnh thôi, không, chuyện của anh em không phải là vịnh, anh em không phải là thợ vịnh, anh em là thợ chính. Cho nên đó là một cái sự hiểu biết gọi là cách mạng hóa vấn đề phục vụ ở trong hội thánh, mà thường xuyên mình không đi đúng và thường xuyên mình mất đi trách nhiệm lẫn cái đặc ân mà Chúa ban cho. Cho nên ở đây điều rất rõ ràng đó là khi hội thánh không nhận cái trách nhiệm này thì cái công việc mà Chúa giao cho hội thánh không làm xong. Khi các người lãnh đạo mà lo làm cái công việc mà không lo gây dựng anh em á, thì là mình cũng không làm cho hội thánh lớn được. Cho nên cái vấn đề gây dựng là vấn đề dạy dỗ lời Chúa, vấn đề huấn luyện làm sao để có nhiều người biết lời Chúa, có thể sử dụng lời Chúa, đó là cái công việc của những người lãnh đạo. Nhưng mà cái công việc của sự lo tưởng cho nhau, rao giảng tin lành, làm chứng, tất cả những điều đó của hội thánh thì được giao phó cho ai? cho anh chị em. Anh đã xoay qua người bên cạnh và nói: có làm việc Chúa giao chưa? Chuyện đó của anh đó, của chị đó, và chỉ nhau để mình nhắc nhở là điều đó cho mình. Và thưa, đây là điều tôi có thể nói rằng mình nghe, mình hiểu, nhưng mà mình phải nhận cho mình. Mình phải nhận đây là chuyện mà Chúa giao cho mình. Còn không là nói xong rồi chỉ nhau rồi, rồi cuối cùng sẽ trở lại cái câu là: ô, chuyện trách nhiệm của ai đó, tôi là thợ vịnh thôi. Không, anh chị em là thợ chính. Ở trong này mà có chuyện gì xảy ra là qua công việc Chúa làm, qua Hội Thánh Chúa, là những người tín hữu ở trong Hội Thánh. Và nếu mà những người đó có thể làm được hay không thì Chúa cũng phải giao phó. Chúng tôi là những người phải làm trọn cái trách nhiệm. Để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn trong công việc chức dịch. Vì thế kiểm mà để thánh đồ được trọn vẹn của công việc của chức dịch, dĩ nhiên mình sẽ phải học thời gian nào khác về nhiệm vụ của mục sư, của giáo sư, của những người giảng tin lành. Là nhưng mà hôm nay để nói về cái công việc của Hội Thánh, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch thì sao? Như tôi nói là phải vâng theo người lãnh đạo, nghĩa là phải được huấn luyện. Vâng theo không phải là ngồi đó nghe lời. Các tôi muốn nói là vâng theo là sao? Là chịu huấn luyện, chịu được huấn luyện, đi theo để mà có thể được huấn luyện, để mà có thể được dạy dỗ, học hỏi. Nghĩa là khi có sự huấn luyện, khi có sự ban cho, khi có lời Chúa dạy đó, mình phải là người nhận cái điều đó. Nó cũng đơn giản thôi, giống như là đi học vậy. Khi có trường mở ra thì mình có thể đi ngang trường ngó vô, mình có thể hỏi thăm những người khác đi học ra như thế nào. Nhưng mà cho tới khi mình vô đó ghi tên vô lớp, ngồi ở trong có cái danh sách làm học sinh, làm bài, đọc bài, chịu nghe thầy biểu làm gì thì làm đó, thì mình chả bao giờ được học, phải không? Thì ở đây cũng vậy, Chúa nói là để cho Hội Thánh mà được học hỏi đó, thì phải ở dưới cái lời của Chúa mà được rao truyền dạy dỗ ở trong Hội Thánh. Nghĩa là cơ hội nào mà có lời của Chúa ban cho, anh chị em là người được giao phó trách nhiệm để mà được trang bị, thì phải học, phải có mặt, phải được huấn luyện. Còn không mình sẽ không làm được cái chức vụ đó. Vấn đề rất đơn giản là học thì hành thì làm theo. Chẳng hạn như bây giờ làm thế nào để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là Hội Thánh chúng ta có cái tật đi nhóm trẻ. Tôi nói vài chuyện đó tại vì ai cũng hiểu cái chuyện đó rất dễ dàng. Và tôi nói Hội Thánh anh em cần phải nhóm cho đúng giờ, cần phải đến với bày tỏ cái tinh thần của sự thờ phượng. Thì những người mà học để trọn vẹn làm chức dịch đó là ai? Là những người nghe mà nói: ồ, tôi đi trễ, tuần tới không đi trễ nữa. Thì đó là gọi là trở thành trọn vẹn. Còn ồ, tôi đi trễ, ồ, thì kệ ông nói gì ông nói. Ông nói riết rồi cũng sao, quen rồi. Thì tức là mình sẽ không trưởng thành. Và khi mình không trưởng thành trong cái chỗ đó, mình sẽ không có cái hiệu quả trong sự học hỏi lời Chúa. Chẳng như bây giờ tôi nói về vấn đề Chúa ban cho Hội Thánh tài nguyên để sử dụng cho công việc Chúa. Thì Chúa ban cho qua ai? Qua tất cả anh chị em, qua tất cả mọi người. Và khi chúng ta đã học trong năm rồi, chúng ta học về vấn đề dân hiến trong Côrintô đoạn 8, đoạn 9, mình đã học 2-3 tuần về chuyện đó. Thì mình nói là đây phải là thứ tự ưu tiên, phải là chuyện đều đặn, phải là chuyện cá nhân, phải là chuyện dành ra trước. Mình nói rồi sao? Mà nếu mình không đứng vào cái chỗ đó nhận mà làm đó, thì mình sẽ không trở thành người mà Chúa sử dụng trong cái hiệu quả của công việc Chúa. Cho nên cái vấn đề tập tành của sự dân hiến, của thời gian, của thứ tự ưu tiên, nó tới một cách rõ ràng để khi lời của Chúa tới và tôi đáp ứng và nghe dưới cái sự ban cho của người lãnh đạo đó, của những người lãnh đạo đó, thì tôi trở thành người trọn vẹn làm công việc của Chúa, người trưởng thành làm được công việc của Chúa. Mà tôi không nghe, không làm theo thì tôi sẽ không làm được công việc đó, lát nữa mình sẽ thấy. Cho nên vấn đề đơn giản là mình gọi tới cầu nguyện đi. Hội Thánh có những nhóm cầu nguyện, vào trong nhóm nhỏ để cầu nguyện. Không tới nhóm nhỏ được cầu nguyện thì tối thứ tư rồi tới sáng chủ nhật. Nhưng mà mình không đi cầu nguyện, cũng chả vô trong nhóm nào thì sao? Thì mình chả làm chuyện gì với Chúa hết. Vì sao? Vì không được trang bị, không theo sự trang bị, không đi theo cái lớp học, cho nên không được phát triển đủ. Và mình sẽ đi qua Hội Thánh mà thường xuyên không có được Chúa dùng. Cho nên mỗi chúng ta phải nhận được điều đó là trong chức vụ của mình đã được giao phó. Vì bây giờ tôi hiểu tôi là thợ chính chứ không phải là thợ vịnh. Mà tôi là người phải biết công việc để làm. Mà để phải biết công việc để làm thì tôi phải đi vào cái chỗ được huấn luyện để làm. Mà Chúa mở ra những cái chỗ để huấn luyện mà tôi bây giờ tôi tới, tôi mời tôi đi dự phần, thì làm sao tôi biết được cái chuyện để mà làm. Chẳng hạn như bây giờ trong Hội Thánh mình nói là đem vào gây dựng phục vụ đó, thì mình hiểu được chữ đó. Nhưng mà như tối sáu mình đi ra chi tiết đem vào làm sao, rồi gây dựng làm sao, trong cá nhân là làm gì, trong nhóm là làm gì, trong live group là làm gì. Tôi là trưởng nhóm mà tôi chưa bao giờ tới mấy cái đó, tôi chỉ làm đại thôi, thì mình sẽ không làm được trọn trong cái công việc. Vì sao? Vì có sự huấn luyện mà không có mình. Cho nên điểm ở đây nói rõ ràng để các thánh đồ, vì đây là cái chức vụ được giao phó cho các thánh đồ, cho nên các thánh đồ cần thiết để được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Để hỏi lại kiểu mình quen, ai là người thợ chính trong hội thánh? Tín đồ tức là ai? Mỗi chúng ta đều là tín đồ hết á, nhưng mà anh chị em là cái người hễ công việc nào Chúa làm, Chúa sẽ làm qua các tín đồ. Và thiệt ra chúng ta nhìn vào các ministry đi, bắt đầu từ tín đồ. Convalescent tôi đâu có ra ngồi đó mà lập chương trình rồi ra kế hoạch, rồi nó tự ra mấy tín đồ đi làm việc, ngồi nó thành ra cái ministry, nó thành ra chức phận. Những cái công việc của sự thờ phượng này kia đó, Chúa đặt để những người để làm cái công việc đó. Mà bây giờ mình nói hết hứng rồi, không làm nữa thì sao? Thì hết công việc của hội thánh. Điểm thứ hai là nếu mà tôi làm, nhưng mà tôi làm mình tôi không nghe ai hết. Ông dạy gì ông nói, kệ ông biểu đi đường này, làm cái này thì kệ, mà tôi muốn làm cái nào thì sao? Thì hỏng chuyện, là không đi chung được và không có sự hiệp một. Cho nên nó rất là rõ ràng ở đây. Bằng cách vâng theo người lãnh đạo. Vì sao? Vì đây là cái điều Chúa giao cho tôi, cá nhân tôi và trong cộng đồng. Cái sứ mệnh hầu việc Chúa. Ấy là chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, cái kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, cái khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Và khi hai bên làm công việc đó thì sự gây dựng của thân thể của Đấng Christ được xảy ra và được tiến hành. Nhưng bây giờ đó là nếu như vậy thì điểm thứ hai nó rất là rõ ràng. Tôi sẽ phục vụ sứ mệnh của hội thánh tôi. Vì sao? Bằng cách trung tín sử dụng cái ân tứ mà Chúa ban cho. Bằng cách trung tín sử dụng ân tứ mà Chúa ban cho. Như tôi nói phần đầu trong bài học này là chúng ta không có đi theo cái thứ tự từng câu một đơn giản ở trong phần này. Nhưng mà sẽ chú ý tới những cái phần giúp đỡ để hướng dẫn chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta coi trong câu số 15-16. Câu số 15-16 chỉ cho chúng ta là chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Paulo đặt ra cái nguyên tắc sống của hội thánh, cái nguyên tắc phát triển của hội thánh ngay chỗ này. Cho nên anh chị em xin đọc chung với tôi câu số 16, vì đây là cái căn bản. Nếu mà hội thánh Anaheim có làm được công việc Chúa giao phó và mỗi chúng ta có thể thực hành được trách nhiệm Chúa giao phó thì nó nằm ngay trong câu này. Xin chúng ta cùng đọc. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúng ta đi từng phần ở trong cái câu này thì chúng ta sẽ thấy tại sao cái vấn đề là mỗi cá nhân hiểu biết cái trách nhiệm bổn phận, vâng theo sự hướng dẫn ban cho của Chúa, qua lời của Chúa, qua người lãnh đạo, những người lãnh đạo phục vụ sứ mệnh của Chúa, bây giờ phải trung tín sử dụng ân tứ của Chúa. Tôi phải làm trách nhiệm của tôi. Tôi phải làm cái trách nhiệm của tôi cho trọn vẹn để cho công việc của Chúa phát triển. Paulo dùng cái hình ảnh của thân thể, phải không? Hình ảnh của thân thể thì chúng ta hiểu cách rất là rõ ràng. Và cái thân thể là khi một cái phần nào của thân thể nó không làm việc là nó ảnh hưởng tới toàn thân thể, đúng không? Nhiều khi nhìn vào cái thân thể thấy không có gì lạ, không có gì trơn, nhưng mà đau chỗ nào đó thì nó không còn làm việc cách bình thường nữa. Chẳng giờ tôi đang nhức cái tay đâu, giờ khiêng đồ của quyển kinh thánh này cũng khó rinh. Bơm đó thì nó chỉ nhức cái chân chút xíu mới bước xuống đạp trên chân, nó đau quá, thụt cái chân lên. Mà quên mất là hết thụt chân mà đứng không vững ấy. Lao cái đầu vào trong cái tủ, cái bộp. Chỉ đau cái chân chút xíu, giờ thành cái đầu sưng. Cái đầu sưng xong rồi mất hết mấy tiếng đồng hồ ngồi đó. Nghĩa là đau có chút chỗ à. Mà cả thân thể nó không làm được cái công việc. Thì trong hội thánh cũng vậy, có người nào đó không nghe, không làm, không theo. Thấy đâu có làm sao đâu, nhưng mà nó làm hư hỏng nhiều chuyện lắm. Cái ảnh hưởng của mình về cả tích cực lẫn tiêu cực nó rất lớn ở đây. Cho nên chúng ta phải coi điều này. Thứ nhất, trong câu số 16 thì nói rằng ấy là nhờ Ngài. Ấy là từ Ngài, ấy là từ nơi Chúa. Cho nên ông nhắc nhở trở lại là cái sự sống của hội thánh đến từ nơi Chúa. Và để mà hội thánh có cái sự sống này, thì cá nhân của mỗi người đó, cá nhân đó, đều phải nối kết với Chúa một cách rõ ràng. Nghĩa là nếu mà chúng ta có sự sai trật của sự liên hệ của chúng ta với Chúa đó, thì các phần khác mà sắp sửa nói theo đó, là nó cũng sẽ khó khăn liền. Cho nên cái sự sống của chúng ta với Chúa là cái điều cơ bản, là cái sự đòi hỏi rất là quan trọng. Vì sao? Ấy là nhờ Ngài. Ấy là nhờ Ngài. Cho nên mình nhắc lại điều đó, ấy là sự sống của mỗi cá nhân ở trong Chúa, nối kết với Chúa. Về sự học lời Chúa, về sự cầu nguyện, về sự vâng lời trong sự dâng hiến, về sự sử dụng thì giờ, về thứ tự ưu tiên, tất cả những điều đó là sao? Là nó đem cái sự sống vào trong hội thánh. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể, thấy không? Bây giờ ông nói là ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể, đang nói về cái cộng đồng đó. Thì nếu mà chúng ta có thể nói về công việc của Chúa tại Anaheim thì chúng ta là nếu mà mỗi chúng ta đều nối kết với Chúa, cách hẳn hoi trong sự liên hệ của mình, thì cả Anaheim, cả cái thân thể, cả công việc của Chúa được giao phó ở đây một cách toàn vẹn. Thì như thế nào? Thì cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo. Ông nói là ấy là từ Chúa, cái ơn của Chúa và sự sống từ Chúa. Nhưng mà cái sự sống từ Chúa nó tới với hội thánh và nó nối kết với hội thánh bằng cách nào? Bằng cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo. Những cái lắc léo là những cái nối, những cái khớp với nhau đó, những cái sự liên hệ nối kết với nhau. Ông nói là sự sống của Chúa, ân điển của Chúa ban cho được bày tỏ trong hội thánh, trong sự liên hệ của từng cá nhân với nhau. Từng cái phần ở trong hội thánh với nhau, nó nối kết với nhau. Thì giống như cái lắc léo, ligament nối kết này với nhau, thì ông nói rằng đó là cái sự sống của Chúa. Nghĩa là sự liên hệ của chúng ta với nhau là chìa khóa của sự sống ở trong Chúa và chìa khóa của công việc Chúa làm ở trong hội thánh. Như chúng ta nói kỳ trước và cũng muốn nhắc lại là khi không có sự hiệp một trong hội thánh, khi các lắc léo này nó không có dính với nhau thì làm sao? Thì không có làm gì hết trơn á. Thì không có chuyện gì xảy ra, cái lắc léo của đầu gối mà nó không dính cái xương này với xương kia, góc này góc kia, mấy cái chỗ này mà nó không dính với nhau thì làm gì? Thì không có làm gì hết. Thì chỉ có băng bột ngồi đó, chỉ có cái là lo cứu thương chứ không có làm gì hết trơn á. Vì sao? Vì phải có sự liên hệ. Cho nên cái sự liên hệ của hội thánh nó căn bản lắm. Mà nói thì tôi đâu đụng ai đâu, thì tôi nói là tôi vô tôi ngồi đó. Nhưng mà có cái chi thể nào trong thân thể mà không đụng tới ai không? Có cái nào trong chi thể mà không dính với cái khác không? Đâu có đâu. Mà hễ thấy mình không dính là coi chừng là mình không có trong chi thể đó nha. Nghĩa là tôi ra tôi vào mà không có gì ảnh hưởng tới ai hết, mà cũng không ai ảnh hưởng tới tôi. Nghĩa là tôi chưa chắc là ở trong cái chi thể mà Chúa sử dụng. Cho nên đầu tiên nhắc nhở cho chúng ta là từ nơi Chúa. Và từ nơi Chúa thì sao? Xuyên qua hội thánh bởi những cái sự liên hệ với nhau. Cho nên có ai đang giận ai không? Cái lắc léo đó đang bị đứt, đang khổ là cái chỗ đó làm hội thánh đi cà nhắc. Có ai không nói chuyện với ai không? Cái lắc léo nào đang bị ngưng động? Cái chỗ đó là cái chỗ ân điển ngừng lại đó. Cái chỗ mà như mình nói là cái chỗ đó mà nếu mình không chịu chết về mình mà để ân sủng sống lại đó, thì cái chỗ đó nó trở thành tật nguyền khó khăn cho cả hội thánh. Ông nói như vậy chưa hiểu hả? Ông nói tiếp, khiến các phần giao thông với nhau. Ông nói thêm là bởi những cái sự nối kết đó, nhưng mà sao? Là sự nối kết của từng cái phần mà nó phải giao thông với nhau, nó phải nối với nhau. Từng phần không thể nào làm việc riêng. Mỗi người không thể là ở tôi hầu việc Chúa này, ai làm gì làm cũng không. Từng phần phải giao thông với nhau. Vì thế rất là đòi hỏi là khi chúng ta hầu việc Chúa, nó phải nằm trong cộng đồng. Anh chị em cứ tưởng tượng bây giờ không cần hội thánh, tôi ở nhà thôi, rồi tự giữa tôi với Chúa, rồi tôi nghe sự mặc khải của Chúa, rồi tôi hầu việc Chúa. Rồi làm cái gì? Rồi hầu việc làm sao? Không có gì làm mà mặc khải cũng chả tới đâu. Tưởng tượng những chuyện này kia, nhưng mà sẽ không tới cho tới khi mình ở trong một cái cộng đồng có lời Chúa dạy dỗ, có anh chị em, có hệ thống, có sự liên hệ, và ở trong đó thường xuyên nối kết với nhau, giao thông với nhau. Thành ra đừng có chạy ra chạy vô trong hội thánh, đừng có lúc này lúc kia. Thường thường giao thông nối kết, đó là cái chỗ mình trở thành hữu dụng cho Chúa. Khiến các phần giao thông với nhau, rõ ràng phải không? Rồi nói thêm là tùy lượng sức mạnh của từng phần. Tùy lượng sức mạnh của từng phần. Tùy lượng sức mạnh của từng phần là tùy theo hiệu quả của từng cái chi thể đó làm công việc. Nghĩa là từng phần đó nó phải hoạt động đúng mức. Cái chữ tùy lượng đó là chữ từ cái chữ là metron, tức là trong tiếng Anh mình ra cái chữ matrix. Cái chữ matrix là cái chữ để đo lường. Tùy theo cái matrix, tùy theo cái sự đo lường của Chúa. Nghĩa là Chúa đặt các phần nó nằm trong chi thể, Chúa đặt từng anh chị em với tôi trong hội thánh Anaheim, nó có cái phần. Và mỗi cái phần đó Chúa có cái mức mà Chúa muốn mỗi người ở trong cái trách nhiệm đó phải hoạt động. Thì ở đây Phaolô nói dạy dỗ rằng nếu mà mỗi người làm việc sống động đúng theo cái mức mà Chúa đặt ấy, thì có sự sống tuôn chảy trong hội thánh. Mà mình ở dưới cái mức đó hay là thiếu sót cái mức đó thì là cái chỗ đó thân thể bị bệnh. Cho nên ở đây nói rõ không? Nhờ Ngài, thân thể ràng buộc bởi những cái sự giao thông liên hệ với nhau. Và sự giao thông đó là từng cá nhân, từng phần dính líu với nhau. Và tùy theo sức mạnh hay là tiêu chuẩn mà mình đạt tới trong sự nhận biết của Chúa của từng phần. Kết quả là sao? Kết quả là thân thể lớn lên. Thân thể lớn lên. Kết quả là hội thánh Chúa được gây dựng, công việc Chúa được thành hình. Những mục đích của Chúa đặt để ở trong hội thánh và qua hội thánh Chúa làm cho xong. Chữ kế tiếp rất là đặc biệt. Và tự gây dựng trong sự yêu thương. Cái chữ tự đó quan trọng lắm. Là sao? Thân thể Chúa, cái sự lớn lên phát triển hội thánh là chuyện tự động. Cái chuyện tự động khi hội thánh làm theo lời của Chúa thì hội thánh sẽ tự động lớn lên. Và mình cần hiểu cái nguyên tắc ở đây. Cái chìa khóa của sự lớn, sự phát triển hội thánh là ở đâu? là chuyện ở trong, chuyện trong nhà, chứ không phải là kế hoạch ở bên ngoài. Để mà phát triển hội thánh, mình không lập kế hoạch để mà làm hội thánh phát triển, không có lập chương trình truyền giáo, truyền đạo, rồi gửi người ra. Tất cả những công việc đó nó phải là cái sự sống của hội thánh cá nhân hợp lại và đi ra làm. Nhưng bây giờ tôi ngồi xuống 2011 này đó, chúng ta đặc biệt sẽ đặt ra cái chương trình phải có 152 người tin Chúa. Ở đâu ra 152 người? Vì Peter kéo lên được 152 con cá. Cho nên tôi sẽ lấy cái đó tôi làm mục đích, và năm nay mình sẽ cầu nguyện cho 152 người. Tôi có thể đặt cái đó 152, 154, 15, nó cũng không dính líu gì cho tới khi có cái sự sống của hội thánh. Có sự sống của hội thánh, việc chương trình nó không làm cho hội thánh sống. Mà như tôi nói là chương trình mà không có người hy sinh sống cho Chúa, càng nhiều chương trình càng chết hội thánh. Cho tới khi hội thánh được gây dựng từ bên trong, cái sự liên hệ này, cái chìa khóa nó ở bên trong, nó từ sự liên hệ của chúng ta cá nhân với Chúa, của chúng ta với nhau, làm trọn cái trách vụ mà Chúa giao phó cho từng người, thì tự động, ở đây nó là tự động, hội thánh sẽ lớn. Chẳng hạn như hồi đó mới bắt đầu, khi tôi mới biết Chúa, tôi chỉ lo cho tôi, tôi nghĩ chuyện nhà tôi, chuyện gia đình thôi, tôi không lo cho ai hết. Thành ra tôi đâu có cái ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà tôi vô tôi ngồi nghe lời Chúa ở dưới sự huấn luyện dạy dỗ của các đấng ở đây, nói sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư, giáo sư. Khi tôi học lời Chúa thì tôi khám phá rằng tôi phải học chết về mình, tôi phải bỏ mình đi để nhận lấy cái sự sống của ân điển Chúa. Cho nên tôi bớt quan tâm tới mình, tôi lo cho chuyện người khác. Thì tôi bắt đầu lớn lên trưởng thành, cái tự nhiên là bắt đầu ân điển nó qua tôi, nó đụng tới người khác. Rồi tôi càng đi con đường đó bao nhiêu thì cái ảnh hưởng tôi nó càng lớn, và công việc Chúa làm, cái sự nối kết giao thông của từng phần, sức mạnh của từng phần nó nối ra, thì sự sống nó ra, nó tuôn ra từ đó. Còn tôi cứ khư giữ mình thì Chúa nói sao, ai giữ thì chết, mà ai chết thì sống. Và cái nguyên tắc đó nó rất là rõ ràng, ai trong hội thánh mà giữ khư khư mình thì cái chỗ đó chết. Mà không phải mình chết mình chết với mấy người mà nối kết với mình nữa, cho tới khi mình lớn lên. Và khi mỗi người học biết điều này thì Kinh Thánh nói rằng hội thánh sẽ lớn. Chẳng hạn như giờ Chúa muốn cho những linh hồn đem vào hội thánh, Chúa muốn cứu những linh hồn đem vào hội thánh, mà chúng ta học trong sách Công vụ của sứ đồ là những linh hồn vào hội thánh là Chúa đem vào, Chúa cộng vào, Chúa đem ban cho hội thánh. Mà nếu hội thánh đem vào mà không ai chết vì mình để lo cho người kia đó, không ai bỏ thêm thì giờ, không ai hy sinh đó, thì Chúa đem vô mấy con đỏ xanh trong hội thánh thì mấy người đó làm sao? Chết hay là eo uột hay là lớn nổi, vì sao? Vì không ai lo. Cho tới khi có người lo, cho tới khi người có hy sinh, cho tới khi có người trưởng thành thì Chúa mới đem vào. Cho nên cái vấn đề là hội thánh trưởng thành từ bên trong, thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, thì thân thể sẽ lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Cho nên vấn đề của chúng ta là không cần lo về cái chuyện phát triển hội thánh, cái đó nó sẽ tới. Chúng ta lo phát triển sự liên hệ của sự sống Chúa ban cho trong ân điển này. Và điều đó mỗi cá nhân có chức phận. Mỗi anh chị em được giao phó cái trách nhiệm Chúa giao cho. Anh chị em là thợ chính ở trong nhà thờ. Anh chị em là cái công việc Chúa sẽ làm qua chính mình, trong sự liên hệ của mình với những người khác, để công việc của Chúa được thành hình. Cho nên mình phải làm cái công việc của Chúa cách hẳn hoi, cách tin cậy được. Ở đây là giao thông của từng phần, tùy lượng sức mạnh của từng phần. Từ nơi đó thân thể lớn lên. Và chúng ta muốn nói thứ nhất là vấn đề hầu việc Chúa. Công việc của Chúa không phải là chuyện xung phong hay là cái chuyện đáp trả của mình, mà là chức vụ Chúa giao phó, và Chúa giao phó cho từng người trong hội thánh, và giao phó với một cái trách vụ để hội thánh cùng có thể làm với nhau. Và mỗi cá nhân của tín đồ là người hầu việc Chúa, mỗi cá nhân của tín đồ là người được sai phái để hầu việc Chúa, phát triển để mình có thể trở thành người hầu việc Chúa cách hẳn hoi là đứng ở dưới những môi trường được huấn luyện. Như tôi nói, nơi nào lời của Chúa có, nơi nào có chỗ cầu nguyện, nơi nào có sự liên hệ, mình đặt để mình vô những chỗ đó thì mình sẽ được huấn luyện và được phát triển. Và mình cần làm cái công việc Chúa giao phó. Sáng hôm nay mình nói sáng nay mệt quá, tuổi nhà, mình nghĩ rằng cũng không ai dính líu gì tới mình, không ai gặp khó khăn gì, nhưng mà có. Giờ tưởng tượng người hướng dẫn hát đi, bên này nói mệt quá không đi nữa, thì hội thánh bị ảnh hưởng không? Cái người đàn nói nay mắc đi Disneyland, có bạn tới dẫn đi Disneyland trước, thì hội thánh bị ảnh hưởng không? Sáng nay tôi đứng lên tôi nói hôm mắc coi phim Kung Fu không có nha, nhưng mà thức hơi khuya ra thôi, soạn bài không xong thôi, bữa nay lên kể chuyện này chuyện kia cho vui, miễn sao hội thánh thích thì sao? Hội thánh chết không? Ảnh hưởng có chứ. Chỗ nào mà mình sống ở trong cái chỗ trách nhiệm của mình ảnh hưởng, khi mình làm đúng theo lời của Chúa nó ảnh hưởng ra cho công việc của Ngài. Cho nên vì thân thể tùy thuộc nơi mình, mình làm cái bổn phận đó cách hẳn hoi. Có lẽ tôi muốn ngừng lại cái chỗ đó. Nguyên cái chữ này là mình có trách nhiệm. Chúa giao phó, Chúa đặt để, Chúa ban ơn, Chúa ban sự sống, Chúa ban sự nối kết. Thì ở trong cái chỗ đó làm cho hẳn hoi, sống hẳn hoi, bày tỏ cái hẳn hoi, nối kết cái hẳn hoi, thì hội thánh sẽ sống và công việc của Chúa sẽ được gây dựng. Ở trong tiếng Anh có cái chữ AWOL, tức là cái chữ đau ngủ đó. Có trách nhiệm nhưng mà trốn trách nhiệm mà không nói cho ai biết, đau ngủ. Tôi có trách nhiệm, tôi có chỗ đứng nhưng mà tôi không thích nữa, tôi đi, tôi trốn. Cẩn thận, vì trong hội thánh khi mà tôi là thợ vịn, khi mà tôi muốn đi nào tôi đi. Nhưng mà anh là thợ chính, anh đi là sập chuyện. Và ai là thợ chính mà mình mà thả chuyện mình đi á, thì là ở đây nó là cái lắc léo, nó không có ràng buộc nữa. Phần giao thông không giao thông nữa, lượng sức mạnh của từng phần không đúng nữa, thì thân thể sẽ không lớn lên, công việc sẽ không thành, và những gì Chúa đặt để cho sẽ không thành tựu. Cho nên anh chị em có trách nhiệm, có cái bổn phận, có đặc ân mà Chúa ban cho. Thành ra xoay quanh với nhau và nói là tôi tùy thuộc trên anh đó, tôi tùy thuộc trên chị đó, đừng làm tôi thất vọng nghe chưa. Xin chúng ta cùng đến. Vì công việc Chúa giao phó cho mỗi chúng ta, và nhiều khi đây là lần đầu tiên chúng ta nghe về điều đó, đây là lần mà chúng ta đối diện với lời của Chúa, và lời của Chúa chỉ ra rằng Chúa có chương trình cho mình, Chúa có chỗ đứng cho mình, Chúa đang sử dụng mình cho công việc đời đời. Thì xin mỗi người của chúng ta đến với Chúa với lòng biết ơn và với sự ăn năn ở chỗ thiếu sót của mình, để Chúa có thể chỉ dạy và hướng dẫn chúng ta trong chỗ đứng chung trong hội thánh làm công việc của Ngài. Để một vài phút để mỗi người chúng ta thưa với Chúa những điều cần kiếp khi Chúa nói với chính mỗi người. Kính lạy Chúa, chúng con muốn trở lại chữ mà Phaolô đã dùng nói về sự liên hệ của ông với Chúa và với hội thánh. Ông nói tôi là kẻ tù ở trong Chúa. Phaolô hiểu một điều rất rõ ràng, đó là Chúa đã mua chuộc ông, Chúa đã trả giá và ông thuộc hoàn toàn về Chúa, có sự ràng buộc, có sự trói buộc, có sự giới hạn của tự do, có một chỗ phải đi theo ý, phải phục tòng, phải ngồi chỗ mà được đặt để. Và Chúa ông hiểu điều đó trong sự vui mừng, bởi vì ông biết rằng được làm tù của Chúa, được sự trói buộc của sự yêu thương, những dây xích của ân sủng của Chúa, những sự trói buộc của tình yêu thương là điều bày tỏ ân sủng. Vì thế Phaolô đã tuyên bố điều này và cũng sống động trong hội thánh như vậy. Chúng con cũng hiểu đây là điều của chúng con cần đứng vào một chỗ để thưa với Chúa rằng chúng con là kẻ tù của Chúa. Chúng con muốn nhận sự trói buộc của sứ mệnh Chúa giao phó. Chúng con muốn ở trong sự buộc mình trong bổn phận và chức vụ Chúa đòi hỏi. Chúng con đã nhận ân điển Chúa dư dật, thì chúng con không muốn sống cho mình và khư khư nắm lấy chính mình để rồi mất đi tất cả những gì có thể được ban cho. Chúng con muốn thả mình ra để trở thành kẻ tù của Chúa, hầu cho sự sai phái của Chúa, chức phận giao phó cho chúng con được thành đạt. Lạy Chúa, chúng con cũng hiểu rằng chúng con cũng là kẻ tù với nhau trong thân thể của Chúa. Chúng con có sự ràng buộc với nhau, chúng con có trách nhiệm với nhau, chúng con có bổn phận với nhau. Chúa đã dạy chúng con rằng trong sự nối kết này, trong chỗ mà chúng con làm trọn phận sự và chức phận mà Chúa giao phó cho mỗi chúng con, thì hội thánh Chúa sẽ lớn lên, sẽ có tầm thước vóc dạc đầy đủ để làm công việc mà Chúa giao phó cho Anaheim. Lạy Chúa, cho chúng con thấy điều đó để chúng con mau mắn đáp ứng, đứng vào chỗ mà Chúa đặt để, khám phá chức phận mà Chúa giao phó cho chúng con, nhịn nhục bỏ mình trong sự yêu thương để sự nối kết của chúng con giữ trọn sự hiệp một trong Chúa, để Anaheim trở thành hội thánh tăng trưởng lớn lên cho công việc đời đời của Ngài. Chúa có thể sai phái sử dụng chúng con nơi mà Chúa đã đặt để cho mục đích của Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin đừng để chúng con ra về chỉ nghe mà làm đủ, nhưng cho chúng con thấy rõ ràng là bởi vì sự giao thông với nhau, lượng sức mạnh của từng phần mà Chúa giao cho chúng con, thì chúng con đóng góp trong sự lớn lên của thân thể Chúa và gây dựng trong sự yêu thương bày tỏ chính mình Ngài. Xin Chúa ở với chúng con và giúp cho chúng con, cho chúng con sống cho Chúa, sống cho Chúa với nhau, sống cho mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.